Đan Vũ Càn Khôn, chương 1449. Bởi vì hắn căn bản không phải người. Một, góc truyện audio.com. Ở vừa rồi, đảo chủ khác cũng đã thảo luận lâu rồi, yêu thần đảo đảo chủ này cũng không có phát ra một câu, hết lần này tới lần khác thời điểm mọi người chuẩn bị kết luận, hắn lại lên tiếng phản đối. Yêu thần, ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, một cái sai sót tùy thời sẽ gây ra đại họa. Tần Phàm này tuổi còn trẻ, từ cảnh giới võ thánh đến bây giờ có thực lực có thể so với thất kiếp bán thần, hơn nữa hắn ở phương diện khống chế nguyên tố, năng lực xuyên việt không gian, cái thiên phú này không phải nhân loại bình thường có thể có được, các loại chứng cứ cho thấy, hắn và đặc thù của thiên thần dư nghiệt thập phần ăn khớp. Nghe vậy, hư thần không khỏi nhướng mày nói ra. Đúng vậy, yêu thần, người không phải nhân loại nên khả năng không biết, ở trong nhân loại thiên tài rất nhiều, nhưng như Tần Phàm khác hẳn với thường nhân, cơ hồ không có. Lúc này Thủy Thần cũng gật đầu nói, bởi vì những thiên thần dư nghiệt này đều là chuyển sinh làm người, nên phải giữ lại thiên phú nguyên lai của thiên thần. Mỗi dạng đều là thiên tài hơn người, đây chính là một trong những đặc thù của thiên thần dư nghiệt. Thư Thánh Thần Đảo Đảo Chủ Thư Thánh dùng bác văn cường thức chi thức uyên bác chữ danh nói ra, cách ăn mặc của Thư Thánh này cùng Liễu Chi Thánh tương tự, đều là bộ dáng nho sinh, nho nhã lễ độ, xem làm cho người ta hào cảm, nói chuyện khiến người tin phục. Không biết đây là ý tứ của ngươi hay là ý tứ của lão đảo chủ yêu thần đảo các ngươi. Mà Dạ Thần Đảo Đảo Chủ Dạ Thần, lúc này lại nhìn xem yêu thần, trong miệng bỗng nhiên thình lình dùng âm điệu khàn khàn trầm thấp hỏi, thanh âm của hắn nghe như là cạo xương, để cho người sờn hết cả gai ốc. Ta cũng chỉ là đưa ra ý kiến của ta mà thôi, các ngươi làm gì phản ứng lớn như vậy. Đối mặt ánh mắt chúng đảo chủ, lúc này yêu thần đảo chủ lại thần sắc ngưng tụ, có chút mang theo một điểm nóng tính, giống như là vịnh ngâm đến từ địa ngục không nhanh không chậm nói. Bây giờ lại còn đem lão đảo chủ cũng chuyển đi ra. Đã nhắc tới ta cũng không ngại nói thẳng, trước kia lão đảo chủ cũng đã nói, hôm nay ta mới là yêu thần đảo đảo chủ, hết thảy sự vụ đều do ta định đoạt, ta tuyệt đối có quyền đưa ra dị nghị đối với cái này. Đương nhiên, nếu như các ngươi ai không phục ta là dựa vào truyền thừa đạt được danh xưng yêu thần, đại có thể khiêu chiến danh xưng thần cấp của ta. Nghe được yêu thần nói, một đám đảo chủ tạm thời đều trầm mặc lại, các loại tâm tư trong nội tâm đều có, đều đang cân nhắc lấy. Trên thực tế, các vị đảo chủ cũng biết yêu thần này kỳ thật cũng không phải yêu thần nguyên lai. Nhớ ngày đó thời điểm yêu thần đảo vừa mới thành lập, đã từng có không ít thần đảo đảo chủ nhân loại tiến đến khiêu chiến, khi đó đi không chỉ là một đảo chủ thế tới mãnh liệt, bởi vì nhân loại là sẽ không dễ dàng để cho yêu thần tự mình thành lập thần đảo như vậy. Nhưng kết quả lại không có một cái nào thành công, ngược lại có không ít đảo chủ trọng thương quay về, thậm chí còn chết một cái. Phải biết rằng, siêu cấp cường giả cấp bậc đảo chủ sẽ rất ít bị giết chết, yêu thần có thể giết chết đảo chủ, cái này tự nhiên là làm cho rất nhiều đảo chủ phải kiêng kỵ. Bất quá thành lập yêu thần đảo kia là lão yêu thần, cũng không phải yêu thần hiện tại này. Nói như vậy, thần đảo đảo chủ khác đều rất khó thừa kế, bởi vì phàm. Góc truyện audio.com, là đảo chủ thay đổi, đều có không ít cường giả tiến về trước khiêu chiến tranh đoạt. Chỉ có yêu thần đảo này, chính là yêu tộc tự trị, cho dù nhân loại khiêu chiến thành công, cũng không có ai khả năng quản lý được nhiều yêu thú lợi hại như vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì yêu thần đảo thay đổi đảo chủ, cũng không có ai dám đi khiêu chiến rồi. Chỉ là yêu thần hiện tại không có giống lão yêu thần biểu hiện qua uy danh như vậy, cho nên không có thể đạt được đối đãi như lão đảo chủ, kỳ thật không ít đảo chủ cũng chỉ là sợ uy danh của lão yêu thần, mới có thể tỏ vẻ coi trọng đối với ý tư hắn đưa ra. Yêu thần, kỳ thật chúng ta cũng không phải không xem ngươi nói không tính gì, bất quá sự tình thiên thần dư nghiệt quan hệ trọng đại, một khi xác nhận đối với cả xã hội nhân loại cũng là ảnh hưởng rất lớn, nếu như ngươi không có căn cứ chính xác thuyết phục chúng ta nghe theo, chúng ta cuối cùng nhất vẫn là sẽ thẩm phán Tần Phàm. Một lát sau, vẫn là đao thần gần đây không sợ hãi kia mở lời trước nói ra. Đúng vậy, vì cái gì yêu thần ngươi nói cảm thấy Tần Phàm không phải thiên thần yêu nghiệt. Hôm nay đủ loại chứng cứ cho thấy, hắn hiểm nghi rất lớn. Kiếm thần lúc này cũng đạm mạc nói, thanh âm của hắn như kiếm, rõ ràng lọt vào tai, làm cho không ai dám bỏ qua. Thập đại cường giả danh xưng thần cấp chính là có quyền lên tiếng nhất trong 72 đảo chủ, hôm nay đã quá nửa phát biểu ý của mình. Gần kề yêu thần một đảo chủ ủng hộ Tần Phàm, nếu không thể thuyết phục đảo chủ khác là sẽ vô dụng. Toàn trường trong khoảng thời gian ngắn trầm mặc lại, tất cả đảo chủ đều nhìn xem yêu thần đảo chủ chờ câu trả lời của hắn. Trong chiến trường phía dưới, Tần Phàm đối với hết thảy đều hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hắn chỉ biết là Chu Nhược vừa mới chuẩn bị thi triển thần kỹ đã chậm rãi biến mất ở trước mặt của hắn, cây cối bốn phía tiếp tục xoay tròn, đối thủ kế tiếp của hắn thời gian dần qua xuất hiện ở trước mắt. Bạch Trường Thiên, vừa nhìn thấy người này, lập tức hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, còn đối phương cũng là lúc này đồng thời xem qua. Rốt cục gặp được sao? Bốn mắt nhìn nhau, hai người cơ hồ là trong miệng phát ra thoại ngữ đồng dạng, trên mặt đều có thêm một vẻ đăm chiêu. Bọn hắn đều chờ mong đã lâu rồi. Từ cửa thứ sáu kết thù kết oán bắt đầu, sau đó giúp nhau khiêu khích cùng âm thầm đối lập, hôm nay rốt cục chính thức gặp được. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Bạch Trường Thiên đối với ngũ kiếp bán thần này thật ra là một chút cũng không để ý, nhưng theo trận đấu tiếp tục tiến hành, Tần Phàm một lần lại một lần biểu hiện ra thực lực siêu việt cảnh giới, đến cửa cuối cùng, lại thông qua nhanh hơn hắn, lúc này mới khiến hắn càng ngày càng nhìn thẳng vào. Ban đầu hắn coi Tần Phàm là địch chính là vì Tần Phàm tổn hại mặt mũi của hắn, ở trước mặt hắn giết chết hai thủ hạ, về sau là vì Tần Phàm lần nữa khiêu chiến, làm cho hắn nóng tính gia tăng, cho tới bây giờ, hắn lại phát hiện mình đã hoàn toàn coi Tần Phàm là một đối thủ rất mạnh. Là đối thủ hắn phải giải quyết nếu muốn lấy được quán quân thần đảo thiên tài chiến. Ta thật không có nghĩ đến, ngươi một ngũ kiếp bán thần vậy mà có thể đi đến nơi đây, càng thật không ngờ cuối cùng ngươi sẽ trở thành đối thủ lớn nhất trên đường đoạt giải quán quân của ta. Cách chương.